Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 29 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 bước vào ngày thi cuối.
Hà Nội dự kiến sẽ tăng giá nước sinh hoạt từ ngày 1 tháng 7 tới.
Chủ xe có thể in chứng nhận gia hạn cho phương tiện hết hạn đăng kiểm năm 2023.
Người dân Nga vẫn ủng hộ Tổng thống Putin ở mức cao. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 bước vào ngày thi cuối cùng. Các thí sinh sẽ tham gia hai tổ hợp bài thi vào buổi sáng, gồm tổ hợp các môn khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học, bài thi khoa học xã hội, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Buổi chiều, các thí sinh sẽ kết thúc kỳ thi năm nay bằng môn thi ngoại ngữ.
Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, cả nước có 13 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó 11 thí sinh vi phạm quy chế khi làm bài thi môn ngữ văn, 2 thí sinh vi phạm quy chế khi làm bài thi môn toán. Tỷ lệ thí sinh đến điểm thi và làm thủ tục thi đạt 99,65%. Đánh giá chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 diễn ra cơ bản an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Sở Tài chính Hà Nội vừa gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tờ trình phương án dự kiến sẽ tăng giá nước sinh hoạt tại Hà Nội từ ngày 1 tháng 7 tới. Nếu tờ trình được thông qua, người dân khu vực nội thành Hà Nội có thể sẽ phải chi thêm 15.000 đến 26.000 đồng một tháng cho việc sử dụng nước sạch. Theo Sở Tài chính Hà Nội, phương án điều chỉnh giá nước mới cơ bản không tác động nhiều đến đời sống và thu nhập của người dân.
Như vậy là mức phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước sẽ được giảm 50% kể từ ngày 1 tháng 7 tới. Theo nghị định mới của Chính phủ, việc giảm phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm 2023. Theo đánh giá của cơ quan soạn thảo, số thu ngân sách nhà nước đối với lệ phí trước bạ có thể giảm 8.000 đến 9.000 tỷ đồng.
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa đưa ra thông báo, tính đến ngày hôm qua 28 tháng 6, hệ thống tra cứu gia hạn kiểm định đã cập nhật số liệu tới hết năm 2023. Cục Đăng kiểm Việt Nam đã cập nhật 827.000 giấy chứng nhận và tem kiểm định cho các xe có hạn kiểm định đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Như vậy, chỉ những phương tiện hết hạn đăng kiểm trong năm 2023 mới có thể truy xuất và in giấy gia hạn đăng kiểm. Cũng theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, số giấy xác nhận cho các phương tiện có thời hạn giấy chứng nhận kiểm định trong 6 tháng đầu năm 2024 còn khoảng hơn 527.000 giấy sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới.
Cũng theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình 2801S sẽ chính thức mở cửa phục vụ nhu cầu kiểm định của các chủ phương tiện từ 7 giờ 30 phút sáng nay ngày 29 tháng 6. Việc trung tâm hoạt động trở lại giúp các chủ phương tiện trên địa bàn tỉnh thuận lợi hơn trong công tác đăng kiểm.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thống nhất chủ trương tổ chức lễ khánh thành dự án xây dựng cầu vượt chữ C tại nút giao đường Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa vào lúc 6 giờ ngày 30 tháng 6. Cầu vượt chữ C có chiều dài hơn 320 mét, được khởi công từ tháng 10 năm 2021, tổng vốn đầu tư khoảng 150 tỷ đồng. Hiện dự án cầu vượt chữ C tại nút giao Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch đã tháo dỡ hàng rào quây để hoàn thiện thi công các phần việc cuối cùng, lên phương án tổ chức giao thông, chuẩn bị thông xe.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky vừa có cuộc trả lời trên truyền thông sau vụ binh biến do các thành viên của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner thực hiện. Theo ông Polyansky, các cuộc thăm dò dư luận ở Nga cho thấy sự ủng hộ của người dân Nga đối với các nhà lãnh đạo và cá nhân ông Putin luôn ở mức cao. Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất hồi tháng trước, tỷ lệ ủng hộ của người dân Nga dành cho Tổng thống Putin tiếp tục tăng 0,7 điểm phần trăm lên mức 79,2%.
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg vừa tuyên bố hôm 27 tháng 6 rằng khối quân sự này không nên đánh giá thấp Nga sau sự kiện vừa xảy ra vào cuối tuần qua. Tuyên bố này được ông Stoltenberg đưa ra sau cuộc họp với lãnh đạo một số nước thành viên NATO ở La Hay, Hà Lan. Nhà lãnh đạo khối NATO cũng kêu gọi cung cấp thật nhiều trợ giúp cho Ukraine nhằm củng cố vị thế của nước này trong bất cứ cuộc đàm phán tương lai nào.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 27 tháng 6 đã công bố gói viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự mới trị giá nửa tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Gói viện trợ này bao gồm các loại xe bọc thép, đạn cho hệ thống phòng không, các hệ thống phóng tên lửa đa nòng, vũ khí chống tăng, tên lửa chống radar và các nguồn lực thiết yếu khác nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của các lực lượng Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, tới nay, Mỹ đã vận chuyển vũ khí và thiết bị quân sự với trị giá lên tới hơn 15 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine kể từ tháng 2 năm ngoái.
Theo truyền thông Israel, ngày 28 tháng 6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ sớm thăm Trung Quốc nhằm tìm kiếm các cơ hội ngoại giao khác, bất chấp những lo ngại từ Mỹ. Chuyến thăm năm 2023 dự kiến là chuyến thăm thứ tư của ông Netanyahu tới Trung Quốc trên cương vị thủ tướng trong 16 năm cầm quyền. Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết chưa có lịch trình cụ thể cho chuyến thăm, nhưng một số quan chức Israel coi chuyến thăm cấp nhà nước của ông Netanyahu tới Trung Quốc là một hành động khiêu khích, có chủ ý và nguy hiểm đối với chính quyền Biden.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC sẽ tổ chức diễn đàn năng lượng quốc tế lần thứ 8 tại Viên Áo trong 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 7. Trong khuôn khổ diễn đàn sẽ diễn ra một loạt các hội nghị bàn tròn cấp cao, các phiên họp cấp bộ trưởng và triển lãm. Những người tham gia sẽ thảo luận về cách thức giải quyết các vấn đề và thách thức chính mà ngành năng lượng và dầu mỏ phải đối mặt, bao gồm quá trình chuyển đổi năng lượng, xóa đói giảm nghèo năng lượng, an ninh năng lượng, chính sách biến đổi khí hậu, đầu tư, công nghệ và đổi mới.
Ngày 28 tháng 6, nhà chức trách Campuchia đã tiến hành tiêu hủy hơn 5 tấn ma túy các loại tại trung tâm hội nghị và triển lãm COPIC ở thủ đô Phnom Penh. Số ma túy bị tiêu hủy gồm cocaine, heroin, methamphetamine và các chất gây nghiện khác đã bị nhà chức trách Campuchia thu giữ trong các chiến dịch phòng chống ma túy từ giữa năm 2022 đến nay. Qua các đợt ra quân trấn áp tội phạm ma túy, lực lượng chức năng Campuchia đã tiến hành bắt giữ trên 15.000 nghi can, trong đó có một số đối tượng được chuyển sang tòa án để tiến hành xét xử theo pháp luật.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, theo The Athletic, trong tuần này, Liverpool đã gặp đại diện của Dominic Szoboszlai. Đây là thương vụ rất tiềm năng của Liverpool. Sau khi họ đồng ý cho RB Leipzig mượn tiền vệ Fabio Cavanho, Szoboszlai có điều khoản giải phóng hợp đồng là 70 triệu euro, nhưng The Red tin rằng có thể đàm phán với mức giá rẻ hơn. Theo Sky Sport, sau khi Arsenal đề nghị chiêu mộ Declan Rice với mức giá 105 triệu bảng, Man City đã rút lui khỏi thương vụ này. Trước đó, nhà đương kim vô địch Premier League đề nghị mức giá 90 triệu bảng nhưng bị West Ham từ chối. Sau khi đạt thỏa thuận gia nhập Tottenham, tiền vệ James Maddison đã tới London làm thủ tục kiểm tra y tế. Spurs sẽ phải chi 40 triệu bảng cho thương vụ này. Đội bóng Bắc London sẽ công bố hợp đồng trong ít giờ tới. Theo Sky Sports, sau khi đồng ý bán James Maddison cho Tottenham, Leicester đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Harry Wynn với mức giá 10 triệu bảng. Ở mùa giải vừa qua, Wynn khoác áo Sampdoria theo dạng cho mượn. Cũng theo Sky Sports, Kai Havertz đã hoàn tất các thủ tục giấy tờ để trở thành tân binh của Arsenal. Hợp đồng đã được ký kết vào hôm Chủ nhật vừa qua. Pháo thủ sẽ sớm công bố thương vụ này trong ít giờ tới. Trên trang chủ, Man City xác nhận đã hoàn tất thủ tục chiêu mộ tiền vệ Mateo Kovacic của Chelsea với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Man City không tiết lộ mức phí chuyển nhượng, nhưng theo Sky Sports, đương kim vô địch Premier League phải chi 30 triệu bảng cho thương vụ này. Đây là tân binh đầu tiên của Man City trong mùa hè năm nay. Gia nhập Công an Hà Nội, Philip Nguyễn sẽ trở thành cầu thủ có giá trị cao nhất lịch sử V-League. Theo Transfermarkt, thủ môn Việt Kiều Cộng Hòa Séc được định giá 700.000 euro. Theo truyền thông Thái Lan, trong cuộc họp trước mùa giải 2023-2024, 16 câu lạc bộ của giải vô địch quốc gia Thái Lan đã nhận tin sốc về bản quyền truyền hình. Theo đó, giá bản quyền truyền hình Thái League mùa tới xuống thấp đến mức khó chấp nhận. Trong đó, một công ty đưa ra đề nghị 50 triệu bạt, tương đương với 1,4 triệu đô la Mỹ, kém 20 lần so với mốc kỷ lục 1 tỷ bạt.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, đêm qua miền Bắc mưa giảm hẳn, lúc này miền Bắc vẫn có một ngày mới với thời tiết mát mẻ và nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 25 đến 27 độ. Trong ngày hôm nay, nền nhiệt miền Bắc tăng nhẹ. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ tăng lên ngưỡng 34 đến 36 độ. Nắng nóng xuất hiện ở khu vực Trung Du và vùng đồng bằng. Từ ngày mai trở đi, miền Bắc sẽ bước vào một đợt nắng nóng trên diện rộng mới. Ở miền Trung trong ngày hôm nay, chỉ khu vực Thanh Hóa, Nghệ An là có thời tiết mát mẻ. Tuy nhiên, đến trưa và chiều nay thì trời cũng không còn mát nữa và nhiệt độ ở Thanh Hóa, Nghệ An sẽ tăng lên ngưỡng 34 đến 35 độ. Trong khi đó, ở khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi sẽ xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao 35 đến 36 độ. Một số điểm phía Tây của miền Trung sẽ xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao 37 độ và dự báo từ ngày mai, miền Trung sẽ xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ cao từ 36 đến 38 độ. Dự báo đợt nắng nóng diện rộng này ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong sáng nay, Nam Bộ và Tây Nguyên cũng có thời tiết tạnh giáo và có nắng sớm. Tuy nhiên, đến chiều và tối, mây dông sẽ gây mưa cho cả hai khu vực. Trong đó, thời điểm chiều tối và tối sẽ có những điểm đạt cấp mưa vừa, mưa to. Nguy cơ xuất hiện lốc sét và gió giật mạnh đi kèm, nên người dân vẫn cần hết sức lưu ý.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.